Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Một người cha xấu, nương trên Kinh Thánh Sự Ký Nhì chương 21 câu 1 đến câu 7 và chương 22 câu 1.
Sự Ký Nhì chương 21 câu 1 đến câu 7. Giô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành Đa-vít với tổ phụ người. Giô-ram con trai người cai trị thế cho người. Người có các em ruột, tức là những con trai Giô-sa-phát: Asaria, Jehiel, Sachari, Asariu, Mikael và Sephatia. Các người này đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Israel. Vua cha có ban cho chúng nhiều của cải bằng bạc và vàng, những bảo vật với các thành vững bền trong xứ Giu-đa. Nhưng người ban ngôi nước cho Giô-ram, bởi vì người là con trưởng. Khi Giô-ram lên ngôi nước cha mình, làm cho mình mạnh mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan trưởng của Israel. Giô-ram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua, và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi trong con đường của các vua Israel, theo điều nhà Ahab đã làm, vì người có cưới con gái Ahab làm vợ. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Sự Ký Nhì chương 22 câu 1. Dân cư thành Jerusalem lập Achazia, con trai út của Giô-ram, làm vua thay vì người. Vì đạo quân đến với dân Ả Rập, xông vào trại quân, đã giết các con trai lớn hơn người. Ấy vậy, Achazia, con trai Giô-ram, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua.
Câu gốc của bài học: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Galati chương 6 câu 7. Câu hỏi suy gẫm: cha của vua Achazia là ai? Vì sao ông giết hết các em mình? Điều gì đã xảy ra cho con cái ông? Bạn được nhắc nhở gì trong vai trò là người cha hoặc người con? Kính thưa quý vị, vua Achazia là vị vua thứ 6 của vương quốc Giu-đa và là con trai út của vua Giô-ram. Cha của vua Giô-ram là vua Giô-sa-phát và ông nội là vua A-sa. Mặc dù cả hai vua này đều có những sai lầm và phạm tội với Đức Chúa Trời, nhưng đây cũng là hai vị vua tốt kính sợ Chúa của vương quốc Giu-đa. Vua Giô-sa-phát có 7 con trai. Khi qua đời, ông truyền ngôi cho con trưởng nam là Giô-ram. Tuy nhiên, vị vua mới này nghi ngờ các em mình là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm, nên đã giết hết các em để bảo vệ ngai vàng. Câu 4. Ngoài ra, sử sách còn cho biết lý do thứ hai khiến vua Giô-ram giết các em mình, vì họ là những người tốt hơn ông. Sự Ký Nhì chương 21 câu 13. Người gian ác kiêu ngạo thường không chấp nhận những người tốt hơn mình. Vua Giô-ram đã nhận lấy hậu quả khi người Ả Rập giết hết các con lớn của ông. Và đó là lý do người con út Achazia được kế vị ngai vàng. Sự Ký Nhì chương 22 câu 1. Hơn nữa, vua Giô-ram còn cưới bà Athali, con gái vua Ahab và hoàng hậu Jezabel cực kỳ gian ác của Israel. Bởi ảnh hưởng của vợ, nên vua Giô-ram đã không cai trị đất nước theo đường lối của cha là vua Giô-sa-phát và ông nội là vua A-sa, nhưng theo đường lối gian ác của các vua Israel. Vua Giô-ram chỉ có thể tồn tại là do sự thành tín của Đức Giê-hô-va với vua David mà thôi. Câu 6 và câu 7. Kinh Thánh cho biết mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Ê-sê-chi-ên chương 18 câu 20. Như vậy, vua Giô-ram phải chịu trách nhiệm về sự gian ác của ông, vì cha và ông nội ông đều kính sợ Chúa. Và con ông là vua Achazia cũng phải chịu trách nhiệm về sự gian ác của ông, chứ không thể đổ lỗi cho cha mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết Đức Giê-hô-va sẽ nhân tội tổ phụ, phạt con cháu trải 3-4 đời. Dân số ký chương 14 câu 18 cho thấy ảnh hưởng của tội lỗi có thể kéo dài đến những thế hệ kế tiếp. Trong trường hợp này, sự gian ác của vua Joram đã ảnh hưởng trên con mình là vua Achazia, cả về gương xấu lẫn sự rủa xả. Bài học nhắc nhở chúng ta là một người cha, người chủ gia đình, hãy cẩn trọng trong đời sống mình, hãy sống kính sợ Chúa và hướng dẫn con cái đi trong đường lối Ngài, để có thể để lại một di sản thuộc linh phước hạnh cho hậu tự. Xuất Ê-díp Tô Ký chương 34 câu 6 và câu 7 phần A. Là một người con, hãy hiếu kính cha mẹ, nhưng cũng nhận biết đâu là những truyền thống gia đình không đẹp ý Chúa và những ảnh hưởng tiêu cực từ cha mẹ trên mình, để cầu nguyện xin Chúa giải cứu và bảo vệ mình khỏi những điều ấy. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn gắn bó với Chúa và lời Ngài, để con bước đi cách kính sợ Chúa, hướng dẫn con cái đi trong đường lối Ngài và để lại sự chúc phước thuộc linh trên hậu tự của con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cần sống thế nào để là một người cha, người con tốt? Cẩn trọng đời sống của mình, để lại di sản thuộc linh lâu dài, hướng về phước Chúa ban sai, giữ lòng trung tín với Ngài không thôi. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.